Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong thánh lễ mỗi ngày sau khi linh mục truyền phép thì người nói đây là mầu nhiệm đức tin, và chúng ta thưa lại rằng lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Khi chúng ta nói điều này là chúng ta đang sống lại, hiện tại hóa mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu trong cái chết và sự phục sinh của Người, và chắc chắn rằng Người sẽ trở lại. Thế nên mỗi ngày chúng ta được tuyên xưng như thế. Và hơn thế nữa, trong mùa vọng chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu gọi là đang đến. Bởi vì mỗi ngày đời sống Kitô giáo của chúng ta theo ý nghĩa gần của mùa vọng đó là chuẩn bị và mong chờ lễ Giáng sinh. Nhưng mà theo ý nghĩa viên mãn thì đó là mong chờ và chờ đợi Chúa trở lại lần thứ hai. Thế nên thời khắc của chúng ta đang sống mà mùa vọng gợi lên đó chính là thời khắc hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Phaolô định nghĩa cho chúng ta mầu nhiệm đó là kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu. Kế hoạch đó là kế hoạch cứu độ con người ở đây và ngay lúc này. Ở đây và ngay lúc này đó là thời điểm hiện tại, đó là thời điểm khi chúng ta đang sống, khi chúng ta đang làm việc, khi chúng ta đang ăn, khi chúng ta đang đi chơi đây đó, vân vân. Thế nên cái thời điểm hiện tại đó mà ý nghĩa thời gian rất lớn lao, và nhất là càng lớn lao hơn khi chúng ta cử hành mùa vọng. Thế nên hôm nay chúng ta có thể suy nghĩ về thời điểm, về thời gian đó. Trước tiên, thời gian đó không phải là thời gian gọi là vật lý. Chúng ta không nhận biết nó bằng thời gian khi chúng ta xem đồng hồ hay chúng ta nhìn thấy trên lịch, mà đó là thời gian hiện tại mà trong phụng vụ lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta thấy được điều đó. Trong bài đọc số 1, ngôn sứ Isaiah đang sống vào thời gọi là chia cắt, đất nước bị chia đôi, và cái nguy cơ bị đi lưu đày ở Assyria đang gần kề. Dân chúng đau khổ, đang sống khó khăn. Và Isaiah đã nói trong tương lai núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường, vượt đỉnh các non cao và vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Quả là một hình ảnh đẹp về một thời tương lai. Nhưng mà nếu trong thời gian của Thiên Chúa đó cũng lại là hiện tại mà Thiên Chúa đang mong muốn cho mỗi người chúng ta, đang mong muốn cho thế giới và nhân loại này, đó là tất cả mọi người sẽ được mời gọi lên đỉnh núi Jerusalem, lên thành đô Thiên Chúa ở trên trời. Và thời điểm đó sẽ là cái thời điểm mà dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày và rèn giáo mác nên niềm lên hái. Rồi ngôn sứ Isaiah còn nói về một thời đại khi mà con sư tử và con chiên sống chung với nhau, không làm hại nhau. Rồi khi mà đứa bé thọc tay vào hang rắn độc để bắt rắn độc đó, nhưng nó cũng không làm hại đứa bé. Quả thật những hình ảnh đó mà Thiên Chúa mong muốn cho con người, mà Thánh Gioan trong sách Khải Huyền chỉ nói đó là lúc trời mới và đất mới. Đó là lúc mà niềm hy vọng của chúng ta dừng lại, hướng nhìn về đó. Tất nhiên mỗi ngày chúng ta như đã nói trong Thánh Lễ, chúng ta vẫn đang tuyên xưng điều đó cho tới khi Chúa lại đến. Và Thánh Lễ chúng ta cử hành là đang cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả mọi dân, mọi nước vào Jerusalem trên trời. Thế nên thời khắc hiện tại quả là quý giá biết bao. Rồi trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma nói về một thời chúng ta đang sống. Ngài đặt vấn đề anh em phải biết rằng chúng ta đang sống trong thời nào. Đêm sắp tàn và ngày gần tới. Hình ảnh đêm tối theo Kinh Thánh đồng nghĩa với tội lỗi, đồng nghĩa với sự ác, sự dữ và biết bao nhiêu những thế lực chống lại Thiên Chúa. Bây giờ ngày gần đến, ngày mà bình minh ló dạng, ngày mà con người ta bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, ngày mà chúng ta như đang sống giữa ban ngày, như là mặc lấy Chúa Kitô. Thế nên những lời lẽ của Thánh Phaolô ở đây cho chúng ta lại ý thức về thời điểm hiện tại của mình. Đó là đêm qua rồi và ngày đang đến. Và Thiên Chúa muốn cho mọi người chúng ta sống niềm tin và sống niềm hy vọng, cũng như là sống đức bác ái một cách trọn hảo. Nói đến đây chúng tôi nhớ lại câu chuyện của một bậc thầy hỏi đệ tử của mình. Bậc thầy đó hỏi là khi nào thì một ngày mới bắt đầu. Trong các đệ tử mới mỗi người một ý. Người thì bảo rằng khi mà những tia sáng mặt trời đầu tiên ló dạng ở cuối chân trời và mặt trời nhô lên, đó là bắt đầu một ngày mới. Một đệ tử khác nói rằng đó là khi người ta có thể nhận ra được con chiên và con dê, bởi vì đủ ánh sáng để mà nhận ra. Và người khác nữa có thể nói khi mà mọi người bắt đầu một ngày mới làm việc, thức dậy và chuẩn bị cho những công việc sắp tới của mình trong một ngày. Xem ra bậc thầy không hài lòng với các câu trả lời như thế. Ngài ôn tồn và nói rằng một ngày mới bắt đầu khi mà anh em nhận ra trên khuôn mặt của những người chung quanh mình là anh em, là chị em, là những người thân thương với mình. Bởi vì sao? Bởi vì đó là khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, chúng ta không bước đi trong bóng đêm nữa. Và một khi chúng ta nhận ra được cái thời điểm mà Thiên Chúa đang cho mình sống, đó là thời điểm đẹp để mà con người ta có thể chan hòa ánh sáng, chan hòa Thiên Chúa, chan hòa sự sống và chan hòa tình bác ái với anh chị em mình. Thế nên những lời lẽ của Thánh Phaolô nói với chúng ta để chúng ta sống thời điểm hiện tại của mình. Bởi lẽ ở đây và ngay lúc này Thiên Chúa đang đổ ánh sáng sự sống của người cho chúng ta. Và thời điểm hiện tại đó cũng là thời điểm mà Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm: thời của ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Người muốn hướng nhìn chúng ta về một thời xa xưa, thời mà Thiên Chúa cứu vớt gia đình Noe. Trước đó thì người ta vẫn cứ ăn uống, vẫn cứ cưới vợ lấy chồng cho đến ngày ông Noe vào tàu. Thiên Chúa biết điều đó. Cuộc đời của chúng ta đôi lúc cũng có nhiều gọi là chương trình lắm, cũng có nhiều kế hoạch lắm. Và mỗi cái chương trình và mỗi kế hoạch đó thì đúng là rất tốt đẹp, để mà làm cho đời sống của mình mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà xem ra giống như chuyện của thời của Noe vậy, người ta vẫn cứ ăn uống, vẫn cứ cưới vợ lấy chồng, và đến ngày Noe vào tàu thì xem ra mọi kế hoạch, mọi chương trình của con người chấm dứt. Thế nên chúng ta cũng cần có một kế hoạch với Thiên Chúa để mà sống giây phút hiện tại của mình. Dân Do Thái khi mà ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, họ tiếc nuối đất nô lệ Ai Cập lắm. Nào là than trách Mô-xê: tại sao ông lại dẫn chúng tôi đi vào sa mạc thế này, chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống. Chúng tôi nhớ lại, cứ thà rằng để chúng tôi ở tại cái đất nô lệ Ai Cập đó, xem ra còn tốt hơn chăng? Bởi vì họ không nhìn thấy cái tương lai, bởi vì họ chỉ nghĩ cái đau khổ trong hiện tại mà đang phải là một hành trình. Thế nên rõ ràng rằng đôi lúc có thể những cái kế hoạch, những cái chương trình tương lai của chúng ta làm, hay là trong giây phút hiện tại chúng ta vẫn cứ tiếc nuối cái quá khứ đó. Đến khi mà dân Chúa đến được đất hứa rồi và bắt đầu sống cái khoảnh khắc hiện tại mà Thiên Chúa ban cho họ đầy hồng ân, đầy bình an và niềm vui đó, thì họ mới tạ ơn Thiên Chúa và rồi giao ước Sinai mới thành lập nên dân Do Thái. Còn chúng ta ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta được thành lập nhờ bí tích thánh thề, đó là máu giao ước đổ ra cho muôn người được ơn tha tội. Và mỗi ngày chúng ta trở thành những người con cái của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu Kitô. Thế nên hóa ra rằng thời khắc hiện tại của chúng ta là thời khắc bình an, thời khắc hồng ân, thời khắc tốt đẹp nhất. Chúng tôi xin dùng những lời lẽ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để nói về sống giây phút hiện tại. Người nói rằng mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta lớn lên, chúng ta đương đầu với những khó khăn, nhưng mà làm thế nào để cuộc đời của mỗi người chúng ta giống như một bức tranh, chấm một nét cho đẹp, đặt một dấu chấm đúng chỗ, đúng nơi và đúng thời điểm thì cả bức tranh đó nó sẽ đẹp. Thế nên một bức tranh hoàn hảo đẹp đó là được cấu thành bởi những điểm, bởi những đường gạch, bởi những dấu, nói chung là đẹp. Thế nên người mới kêu gọi chúng ta sống giây phút hiện tại cho tốt đẹp như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa vọng chúng ta bước vào một năm mới, năm hồng ân Thiên Chúa và năm bình an, năm Thiên Chúa đang muốn thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta ở đây và ngay lúc này. Thế nên thời điểm mùa vọng là dịp để cho chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đang yêu thương và chúc lành cho đời sống chúng ta. Mùa vọng là thời điểm để chúng ta sống tình bác ái với anh chị em mình bao nhiêu có thể. Mùa vọng là mùa để chúng ta ý thức được Thiên Chúa đang cho chúng ta giây phút hiện tại tốt đẹp và làm thế nào cho giây phút hiện tại đó ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho mùa vọng của mỗi người chúng ta. Amen.